là tu chứng thế nào là thiền đắc, gọi là đắc đạo thiền.
Đắc đạo thiền và tu chứng là hai khái niệm, một bên đó là dựa vào hiển giáo, một bên đó là dựa vào thiền tông Trung Hoa. Người chứng đạo thiền thường có thể thực nghiệm tâm linh thông qua việc chứng nghiệm được một công án hay một thổi đầu. Mà bản chất của công án và thổi đầu đó là một câu nói hoàn toàn vô nghĩa về phương diện logic. Truy tìm đáp án của nó về phương diện ngôn ngữ là một sai lầm. Các thiền sư cố tình đặt ra như thế là để buộc các thiền sinh chịu sự hướng dẫn tâm linh của mình phải đi vào trong bản chất của thực tại, trên nền tảng đó để khám phá được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, và nhờ vậy đó trở thành một bậc thánh. Cho nên cái được gọi là đắc thiền hay là chứng thiền là khi mà việc khai mở của thiền sư đúng được căn tính của thiền sinh, và việc truyền tâm từ vị thầy sang người học trò sẽ làm cho cả hai như thể nhập với nhau là một. Cái trạng thái đó được gọi là chứng thiền. Ví dụ có nhiều vị thiền sư đặt những câu thoại đầu là trước khi cha mẹ chưa được sinh ra thì bản thân của ta là cái gì? Cha mẹ mình chưa có, lấy đâu mà biết là mình đã làm sao? Tại vì cái sự hiện hữu của mình là được đánh dấu trong giờ phút và đời hiện tại là từ tinh cha trước mẹ. Mà nếu cha mẹ ta chưa có thì việc mà truy nguyên về cái đó chỉ là một cái trò đánh đố về logic và ngôn ngữ, còn giá trị hiện thực của nó chẳng có là bao. Do vậy đưa ra một cái câu để buộc chúng ta không nên dựa vào thói quen của lý trí, mà bản chất của nó là ý thức nhị nguyên, tìm kiếm một đáp số. Bởi vì đáp số như thế nó thuộc về kiến giải. Trong đó thực nghiệm tâm linh của thiền đó không phải đạt được kiến giải, mà là chứng nghiệm từ bản thân của mình. Tất cả các kiến giải, dù là kiến giải và Phật học, được các thiền sư Trung Hoa đánh giá như là đàm giải của người trước. Mà đàm giải là cái người ta khạc ngổ ra, và bây giờ mình đi lại nhai lại, nuốt vào bên trong đó, thì hết sức là nhơ tởm và dơ dãi. Chính vì thế nó buộc tất cả các thiền sinh phải khám phá cái năng lực tuệ giác lớn nhất, như là cái vốn rất là quý báu trong mỗi con người của chúng ta. Muốn làm được như thế thì chúng ta phải thừa nhận rằng là trong mỗi người đó có tính Phật đang bị ngủ quên, do vô minh, do sân hận, do tham ái, trải qua chiều dài hiện hữu ở trong kiếp người hay là nhiều kiếp chủng loại động vật. Bây giờ càng phải được đánh thức. Ai đánh thức được như thế thì gọi là chứng đắc thiền. Do đó bản chất của công án nó được nâng lên ở chỗ là khi một câu thoại đầu được sử dụng có điển tích và giá trị khai tâm mở trí dẫn đến chứng đắc thiền ở hành giả được nhiều đó, thì nó nâng lên thành là công án. Do đó bản chất của công án và thoại đầu nó chỉ khác nhau ở chỗ có nhiều câu thoại đầu là những cái phát minh mới, trong cái đó công án là một điển tích. Nếu nói về chứng ngộ thiền của Nam Tông đó, thì ta thấy cái định nghĩa nó rất là rõ. Ví dụ như là để được gọi là chứng thiền thứ nhất thì hành giả trước nhất là phải chấm dứt được các cái bản năng tính dục và sự tìm kiếm thỏa mãn nó dưới nhiều hình thức khác nhau, hoặc là bằng thị giác, hoặc là bằng lỗ tai, hoặc là bằng thân thức. Khi mà vượt qua được cái nỗi ám ảnh và những dây mơ rễ má cũng như là những tàn dư của nó, thì hành giả sẽ chứng đắc được sơ thiền. Cái niềm hỷ lạc nội tại này được gọi là ly sinh hỷ lạc. Đối với thiền thứ hai thì kinh điển Pali định nghĩa là định sinh hỷ lạc. Cái nội lực với cái niềm hoan hỷ sâu lắng rất là nhiều lần so với những cái hạnh phúc của đời sống tính dục giữa vợ chồng. Trổ dậy trong tâm của hành giả khi hành giả đã vượt qua được cái thiền thứ nhất, không bám vào nó như là một thành quả chứng đắc, và nỗ lực để cho tâm mình định tĩnh nhiều hơn, và nhờ an trụ trong cái định một cách lâu dài, vượt qua được mọi thăng trầm, là những cái biến loạn ngoài thế giới ngoại tại, hành giả vẫn giữ được trương tâm thần chú, thì lúc đó hành giả được gọi là chứng được thiền thứ hai. Như vậy định và nhất tâm bất loạn là yếu tố không thể thiếu, và cứ như thế mỗi một tầng thiền là có những cái tiêu chí để chúng ta vượt qua, buông xả, trải nghiệm, thì sự chứng đắc thiền mới được xác lập. Như vậy bản chất của chứng thiền ở trong truyền thống kinh điển Pali và truyền thống của Trung Quốc thì nó có phần khác nhau, nhưng giá trị tâm linh đạt được có lẽ là sự chung nhất. Còn đối với cái sự ngộ đạo thì trong Phật học thì nó có cái khuynh hướng chung nhất, đó là khi mà các hành giả đã giải phóng được hết tất cả các phiền não và những tâm lý âm tính thì người đó được gọi là bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh, và ở mức độ bất thối chuyển người đó được gọi là chứng đạo. Do vậy chứng đạo nó có nhiều cấp độ: chứng đạo A La Hán, chứng đạo Bồ Tát. Bồ Tát thì có nhiều cấp độ, lúc đầu thì có 10 cấp, về sau này Phật học và triết học lại thường phát triển thì có đến cả 54 cấp bậc khác nhau, và đỉnh cao nhất của sự chứng đạo này là Phật quả, nghĩa là minh hạnh túc, tuệ giác một cách đầy đủ, và phước báo do hành trì cũng đạt được sự trọn vẹn ở mức độ cao nhất. Một hành giả như thế được gọi là chứng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là vô thượng bồ đề. Không có một năng lực tuệ giác và khả năng chứng đắc nào có thể cao hơn được nữa. Và ở tại đỉnh điểm của sự chứng đắc đó, mọi nỗ lực hành trì tâm linh được xem là kết thúc. Trong đó, trong truyền thống của dân học Bali đó, thì người chứng được tứ quả A La Hán đã được liệt vào hàng vô học, tức là không còn phải học tập về tâm linh nữa, bởi vì sự chứng đắc đã đạt được ở đỉnh điểm cuối cùng. Như vậy chứng đạo nó có phần khác nhau giữa truyền thống Bali và truyền thống Đại Thừa, nhưng cái giống nhau duy nhất là thấy rất rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Đó là giá trị chung nhất của sự chứng đắc. Đó là vài ý niệm chia sẻ, vì thời gian không cho phép, xin đi câu hỏi khác.